Montreal ngày 24 tháng 7 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền trong thanh tịnh và chúng ta đồng nghiên cứu trong thiền thức sẵn có của chúng ta. Ở thế gian, nói đến tu, mọi người đều cảm thấy lạ. Và mỗi nhắc đến chữ tu là đời bất mãn. Tại sao phải đi tu? Cuộc đời đầy lạc thú, tại sao chúng ta phải tu? Gia đình đầy êm đẹp, tại sao chúng ta phải tu? Cho nên khi tu rồi, chúng ta mới thấy rõ, càng ngày càng thanh tịnh. Và chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn và rõ rệt hơn về cái chữ giải thoát. Giải là sao, thoát là sao? Càng ngày càng tu, các bạn ngồi thiền, các bạn thấy thanh tịnh khép mình. Trước kia chúng ta lại hoạt động, đi đứng, nói năng động loạn, lo đủ thứ. Chúng ta đã ôm lấy đủ thứ. Và ngày hôm nay chúng ta tu trong thanh tịnh, rồi dần dần chúng ta quên đi. Có phải giải không các bạn? Những sự mà chúng ta ôm ấp, thù hận, ghen ghét, buồn tủi, ngày hôm nay nó tan biến mất dần dần. Nó giải không? Và để nó giải nó đi đâu? Nó giải nó phải thoát. Trên cảnh đời của chúng ta người tu trong sự giải thoát của đời. Rồi trước kia chúng ta ôm ấp một cây kim, một sợi chỉ, chúng ta cũng sợ mất. Tiền bạc, vợ con, gia can, đất nước, cái gì chúng ta cũng sợ mất. Vì chúng ta chưa hiểu được nguyên lai bổn tánh, chưa biết sự cấu trúc do đâu mà có sự hiện hữu tại mặt đất này. Ngày hôm nay chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy yêu mến nhiều hơn. Chúng ta thấy hòa tan trong siêu nhiên nhiều hơn. Chúng ta thấy trời đất gần chúng ta nhiều hơn. Mà kỳ thật ở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà chúng ta cảm nhận được trời đất ngay trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta mới hiểu giải lại. Thoát là chúng ta không còn phải lo âu. Lo âu là khổ tâm. Vì sao? Vì lòng tham, tôi muốn bao bọc tất cả, thì tôi phải lo tất cả, tôi phải ôm tất cả, thì nó dồn cục thành ra khổ. Còn cái này tôi thấy rằng từ siêu nhiên mà có sự sắp đặt rất tinh vi trật tự. Trong cơ năng bản thể tôi có ngũ tạng, có kim mộc thủy hỏa thổ, thì tôi để cho nó hòa tan với cái giới của nó. Màu nào sắc nấy, phải trở về quy củ trật tự. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng giải, sự giải nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Tình đời nó cô động eo hẹp, làm thành một dung điểm để cho chúng ta suy xét. Và chúng ta vì nó, lo cho nó, và khổ vì nó. Rồi chúng ta mới thấy rõ rằng sự tối tăm, sự hoang phí thì giờ vô ích không cần thiết. Đã bao nhiêu năm, khi tôi lọt lầm mẹ tới bây giờ, tôi lo đói. Rồi lớn tôi phải lo khổ, lo mất. Tôi ôm lấy đủ thứ. Nhưng mà kỳ thật, mọi việc đều có kỳ duyên. Cái việc của nó có cái duyên của nó. Nó đến rồi nó phải đi. Cho nên chúng ta tu may mắn lắm. Pháp Lý Vô Vi đã cho chúng ta thấy rõ là bạn. Vậy thì chúng ta muốn giải thoát cảnh đời phải làm sao? bao nhiêu việc phải nói tôi lo, bao nhiêu việc phải đòi hỏi nơi tôi. Chúng tôi mới nhận thấy rõ đây là một cái nghiệp. Chính tôi muốn nó đến, ngày nay nó phải đến với tôi. Vì tôi lỡ muốn rồi, tôi lỡ ôm rồi, tôi phải thế nào? Tôi phải thấy nó là tôi. Tôi hòa tan với nó. Tôi yêu thương yêu nó. Và tôi không có ôm lấy và không biết nó. Tôi ôm lấy, tôi phải quan thông nó. Tôi phải tìm hiểu nó. Thì mỗi mỗi với tôi đều thông suốt. Và 1 triệu 1 vạn việc đến với tôi rồi cũng là thông suốt. Nhờ đâu mà tôi được cái này? Nhờ cái tu thiền tự giác. Càng thiền càng thức, càng mở tâm, càng hiểu. Thế là không phải chuyện của người ta đem đến cho tôi, nhưng mà chính tôi đòi hỏi ngày nay nó có. Thấy rõ, tôi đã tạo nghiệp cho chính tôi. Tôi đã gây những sự buồn hận cho chính tôi. Tôi thiếu kiên nhẫn. Mà đâm ra trở nên yêu hèn. Vì tôi sợ thiếu, tôi phải ăn cướp của người ta. Tôi sợ thua, tôi phải tìm cách tranh thủ. Đó, tôi đem lại sự gì? Sự tối tăm, sự khổ là đó là nghiệp. Bây giờ tôi muốn giải thì tôi phải đi đúng con đường tu trở về quân bình. Tâm thức của tôi trước. Tôi muốn giải cái việc này, tôi phải giải tâm thức tôi trước. Tôi phải tìm ở đâu đến đây. Rồi cái việc này nó sẽ trở về đâu. Nhưng mà khi tôi tu rồi, tôi thấy cái việc này nó chẳng có ở đâu đâu, mà chẳng sẽ đi đâu nếu nó quân bình. Cho nên cái pháp tu của chúng ta đạt tới quân bình. Mỗi khi các bạn sơ hồn, làm cho bộ đạo ổn định, làm pháp luân, làm cho ngũ tạng ổn định. Ổn định từ bên ngoài cho tới bên trong. Là giải nó ra. Các bạn lấy cái thanh khí điển cả cả không vũ trụ, giải nó ra. Giải từ cái trượt đi tới cái thanh. Rồi cũng từ đó mà ra. Từ cái trượt mà đi tới cái thanh đã nói rất rõ. Rồi thanh nó cực thanh cũng từ đó mà ra. Thì rốt cuộc nó chẳng có giải và chẳng có thoát. Nhưng mà kỳ thật sáng suốt quan thông là giải thoát. Mấy cái việc đó các bạn không còn quan trọng nó nữa. Trước kia các bạn lấy vợ, thấy cô vợ nói chuyện với một cậu trai là các bạn buồn ghê lắm. Ngày nay các bạn từng sống với nó, các bạn ôm lên nó, bạn yêu nó là bạn. Rồi bây giờ nó đi nói chuyện với ai, các bạn thấy cũng không có sao. Có gì mất mà tôi phải ghét? Có gì mất mà tôi phải ghét? Không có cái gì thua lỗ hết. Thì tôi thấy nó rất bình thản. Và tôi sống trong sự sung sướng vô cùng. Là tôi hiểu được việc này. Và tôi quán thông việc này. Con tôi là tôi, vợ tôi là tôi. Chúng tôi đồng hành, đồng tiến bất cứ trở lực nào xảy ra. Chồng tôi là tôi, con tôi là tôi, sung sướng vô cùng. Thì sự phát triển không ngừng nghỉ. Từ nơi tôi mà ra và từ tất cả sẽ hòa đồng quý một, thanh tịnh và sáng suốt. Giải thoát đời là phải quán thông đời. Giải thoát đạo cũng phải quán thông đời. Cho nên con đường đạo nó nằm ở đâu? Ở trên trời, ở dưới địa ngục, ở trong nhà băng? Không phải. Cũng nằm ngay trong tâm thức của chúng ta. Mà chúng ta càng ngày càng tu rồi, chúng ta thấy rằng sự siêu diệu thanh nhẹ ở bên trên có. Và sự mong muốn của chúng ta luôn luôn đạt tới sự sắc thanh nhẹ. Vậy chứ sự thanh nhẹ nằm ở đâu? Để chúng tôi đo lường cái chuyện cản nhất và để tôi hiểu. Thì chúng tôi đã thường trình với các bạn rằng hơi thở của chúng ta là nhẹ nhất trong cơ tạng của chúng ta. nói cái chuyện gần nhất để chúng ta rờ được, mò được. Các bạn hít vô được hay chưa? Ở đâu nó đem tới các bạn? Mà hít rồi thông cảm cái gì đấy? Thông cảm với mọi người trước mắt cũng đều hít vô như bạn, cũng thở ra như bạn. Rồi thông cảm tất cả những cơ năng siêu nhiên càn khôn vũ trụ đang cấu trúc và chuyển giải không ngừng nghỉ cũng đang liên kết với các bạn. Các bạn thấy rõ chưa? Tâm đạo, tâm bảo đảm lặng, không có la lô được. Mà đạo ở trong tâm của các bạn tự nhiên nó bộc khởi lên rồi, nó không bao giờ bị tặng nghiệp nữa. Con người qua cơn đau khổ, qua nghiệp trần khảo đảo, rồi chúng tôi bực bội, chúng tôi mới muốn giải thoát. Rồi tôi tu tới ngày nay, tôi thấy rằng tôi càng tu càng bực bội, tôi càng tu càng tâm tối, tôi càng tu tôi thấy tôi càng ngu si. Tôi là muốn giải thoát cái nghiệp tu này. Vì tôi ôm lấy cái tu, trước khi tôi ca tụng rằng tôi sẽ khôn hơn, tôi sẽ giỏi hơn tất cả mọi người, tôi sẽ sang suốt, tôi sẽ lên trên trời và tôi sẽ đời đời không bị gì. Nhưng mà ngày hôm nay tôi lại thấy còn sợ, tôi sẽ chết, tôi sẽ mất lòng, tôi sẽ đủ thứ hết. Vậy chứ tôi tu là cái gì? Tôi tu là tôi vun bồi cho tôi có dũng chi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đã xưng danh tu và tôi thiếu tu, thành ra tôi thấy tôi thiếu dũng chi. Rồi tôi thấy tôi càng ngày càng yếu càng khổ. Tôi thấy tôi mất cái này là tôi đau đớn lắm. Vậy chứ tôi tu để làm gì? Tôi tu là tôi trở về với sự quân bình sẵn có của chính tôi. Trong cái ngành đạo nó là siêu nhiên, chẳng có ai cắt đứt nữa. Mà khi tôi tu rồi thì tôi thấy tôi còn lo. Đó là tôi không phải người tu. Tôi tu mà thiếu tu. Tôi tu mà tôi còn ghét. Tôi tu mà tôi còn chê bai người khác. Tôi thiếu hòa đồng. Tôi tu mà tôi còn ngu muội, nên tôi mất quân bình. Nên tôi muốn giải thoát cái đạo. Tôi bước qua đường đạo rồi, tôi mến cảm ở trong mê chấp của đường đạo. Tôi bảo vệ đạo tôi. Và tôi mê một cái chân lý của tôi vừa ung nở trong nội tâm của tôi. Thế không? Cũng trong vòng mê chấp. Thì bây giờ tôi trở về với quân bình chẳng mê chẳng chấp. Tôi thấy rõ rồi. Đạo màu nó vậy. Ông Phật cũng vậy. Ông Phật ông cũng nhờ đó mà ông tiến nhân. Ông nhờ sự quân bình mà ông trở về với căn bản nguyên lai bổn tánh của ông, để ông tiếp tục trong hành trình tu học thanh tịnh và sáng suốt. Thì xét tôi đã thanh tịnh và sáng suốt chưa? Tôi còn trách móc đạo pháp vì trước kia tôi chưa tu thì tôi đâu có gặp những chuyện này. Ngày nay tôi tu tôi được gặp những chuyện này. Cho nên cái chữ ngộ là vậy các bạn. Càng tu các bạn còn gặp nhiều. Ngộ rồi các bạn mới quan thông. Gặp rồi các bạn mới giải quyết. Nó là nằm ở trong kinh vô tự, không có chữ nghĩa, không có bút nào mà tả hết cái việc trong tâm tư của mỗi cá nhân. Cho nên chúng ta bước vào đạo, chúng ta biết niệm Phật, chúng ta biết tưởng đến người hiền, chúng ta biết được tưởng được thanh khí điển của cả cả không vũ trụ, chúng ta biết yêu mến những màu sắc siêu diệu trong tâm thức nó phát hiện. Wow! Hãy tương thân cả càng không vũ trụ trong giây phút thiền nha. Các bạn đứng đứng trong cái cảnh lăng lăng sung sung đi lên nhẹ nhàng và quy yêu từng tia sáng một, quy yêu được nhận lãnh một tia sáng hào quang của thượng đế đừng chiều dài trong tâm thức của chúng ta. Tôi tu, tôi nguyện tu. Tôi nguyện tu đời đời để tôi hưởng cái cảnh đạt đạt. Cho nên chúng ta phải biết giải thoát. Mà giải thoát gì trong cái thể xác này? Chủ trương thanh tịnh và sáng suốt đó là Phật học của chính chúng ta. mà chúng ta đã quy đủ được sự thanh tịnh và sáng suốt hay là không? Mỗi ngày chúng ta giải một chút. Cảnh đời chúng ta lần lượt cảm thức nó là ân sư của chính chúng ta, đang dạy dỗ chúng ta, đang đánh đập chúng ta, đang mổ xẻ chúng ta, để cho nó phân tâm mỏng cái nghiệp, nó mòn lần cái nghiệp của trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta phải trì kỳ trí, chấp nhận học hỏi. Cho nên chúng ta trên hành định phải học nhận học hỏi. Đương nhiên phải học, rồi chúng ta mới đi tới. Mà đi nhẫn hòa rồi, hòa tan với mọi nơi mọi giới, đó là thoát rồi bạn ơi, thoát rồi không còn nghiệp trần trong tâm nữa, không còn khổ trong tâm nữa. Đạo màu lúc nào cũng vui, vui 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 với tất cả, vui với sự thanh nhẹ, vui với sự quý yêu vô cùng của Thượng Đế. Chúng ta một cử một động cũng thấy thanh nhàn, cũng như một vị tiên thánh tại thế. Không có gì đáng bận rộn, không có gì đáng lo. Nhiên hậu chúng ta mới được bước vào trong tầm hào quang điển giới của Thượng Đế. Bước vào trong tầm hào quang điển giới rồi chúng ta làm sao chúng ta giải thoát khỏi điển giới? Rủi tôi bước vào đó tôi mê rồi, rộng Thượng Đế gạt tôi làm sao? Có một ông cũng phải có cách gạt chứ. Nhưng mà cái gạt này nó đi đến đâu? Tôi đã từng bị Thượng Đế lường gạt nhiều lắm. Ông tạo ra cái mê cái chấp cho tôi rồi ông gạt tôi. Ông gạt để cho tôi dẹp mê dẹp chấp và trở về tỉnh. Tôi đã bị Thượng Đế gạt, gạt rất nhiều. Ông bầu gánh càng khôn vũ trụ đã gạt tôi rất nhiều. Ông bày cảnh này, ông bày cảnh kia, ông bày cảnh nọ. Ông đưa tôi lên làm vua, chút nữa ông đưa tôi đi làm lính, rồi ông đưa tôi đi làm người ăn xin. Chúng ta thấy ông gạt nhưng mà ông cứu, cũng nên cho ông gạt. Ông gạt mà ông giết luôn, vắt chánh bỏ vỏ thì chúng ta không nên theo. Cho nên ý chí chúng ta theo và đang chọn một đường giải thoát. Thì con đường giải thoát của chúng ta thì chúng ta theo với sinh đạt. Cũng người đó mà làm điều đó và bày việc đó nhưng là cứu ta, không lợi chúng ta, thương yêu ta và đưa chúng ta trở về với bên nhà. Thì lúc đó các bạn không bị mê chấp trong điển giới nữa và thật sự giải thoát toàn diện, tự chủ thắng thiên, vui trong niềm vui vô tận của Thượng Đế An Vang, ngộ Ngài trong tâm thức, sống với Ngài trong giây phút đau khổ, sống với Ngài trong giây phút vừa lâm ly, sống với Ngài trong cái cây bút tác thi. Thì thơ trôi chảy đưa hồn chúng ta tiến thức, đưa hồn chúng ta tới chỗ sáng suốt sống động. Cảm ơn vô cùng rơi lụy trên tầm bút dây trăng mật đen sụp sửa, không còn bị kẹt nữa. Quan thông mới tắt thơ, quan thông mới có sự giao cảm. Còn kẹt thì bực bội, tôi tâm quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta thấy sự quan trọng cô động của xưa kia, sự hận thù của xưa kia, toàn là một kham tù trong kham tù. Cho nên chúng ta đã lỡ gian sanh xuống thế gian, chịu tội chứ không phải hưởng thụ. Chịu tội và bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa, rồi tạo ra những cái tánh tình bất chánh trôi buộc lên chúng ta, tự đắc tự cao, chấp ta ngã mạn, nói tôi hiểu hết mà chẳng hiểu cái gì. phải tự trôi buộc lên chúng ta không. Cho nên ngày hôm nay Pháp Lý Vô Vi đưa các bạn đi tu học. Và các bạn luôn luôn ở trong trẻ trung là một sinh viên của các càn khôn vũ trụ đã và đang. Có lớp, có la. Tiến theo tình cảnh, tiến theo trình độ, chấp nhận nơi hoàn cảnh sẵn có của chính chúng ta. Trình độ tôi mới tới đây, tôi học tới đây. Trình độ ngày mai phát triển tôi sẽ học thêm. Phải chấp nhận cái gì tất cả. Thượng Đế đã ân ban cho tôi ngộ cảnh này để thức cảnh kia. Vậy tôi không học, chừng nào tôi mới thức. Tôi có một ông chào kỳ cục năm này. Tôi mới thấy đây là ẩn sư tôi. Chính cái bản chất năm nay của Ngài mới điều luyện tôi trở nên kiên nhẫn và mềm dẻo hơn, chịu đựng hơn, biết điền tìm đường trở về với Thượng Đế, biết đường tìm đường trở về với sự tu hành. Trước kia tôi là một cô gái, tôi nào biết được, tôi bất chấp. Ngày nay tôi là một mẹ hiền trong gia đình. Dù chồng tôi nói nặng, tôi không có thể bỏ con tôi được. Tôi phải học nhẫn học quả. Do sự kèm kẹp này mà đưa tôi nên là. Do sự kèm kẹp này mà đưa tôi nên trở về bên nhà. Rồi tôi chán đạo, tôi tìm đạo. Cũng là để cho tôi có cơ hội thức giác, khai triển trong tâm thức sẵn có của chính chúng tôi. Rồi tôi mới tìm ra cái khả năng sẵn có của chính tôi. Chịu được. Nhẫn hòa. Tôi vào tôi vô cùng học mãi. Tôi có người vợ ngang bướng cùng vậy. Đây là ân sư tôi. Nhờ Ngài tới độ tôi và giúp tôi, tôi mới làm sao. Một người thợ giỏi phải đối diện với cái máy hơi. Nếu một người thợ giỏi không biết sửa cái máy hơi, người đó không phải giỏi. Cho nên các bạn tu ở trường đạo, có đực có cái, có hay có dở, gia đình nào cũng có. Để chi để học, học cái nghề sửa chữa, rồi nó mới trở nên chuyên viên giải thoát. Nếu các bạn không chịu học cái nghề sửa chữa này thì không bao giờ đi tới chuyên viên giải thoát. Chứ học bằng chữ nghĩa, học bằng sách vở ư không, học bằng lý trí, tâm thức. Đó, đúng chám rồi. Nên tiến hay nên lùi? Nên bỏ hay nên ôm? Đó, chúng ta mới thấy rằng cái bài học siêu diệu của bề trên đã sắp đặt. Và cứu ta luôn một lúc. Vậy chứ các bạn dẫn gia đình, dẫn vợ, dẫn con, dẫn chồng, rồi các bạn đi vô chùa, rồi các bạn tu được gì? Cũng phục vụ cho chúng sanh là cục. Vậy chứ ngay ở nhà các bạn có minh sư là sao? Người chung đụng với các bạn, tâm đầu ý hiệp với các bạn trong lúc đầu, là người đã hiểu tất cả những tài liệu sẵn có của các bạn. Mà ngày nay các bạn sai thì phải bị sự phê bình của đối phương. Mà ai mới là phê bình? Chính là ân sư của chúng ta mới biết rõ ta và chỉ trích ta, và chúng ta phải tự sửa tự tu mới là đúng. Luôn luôn chúng ta đặt đối diện là ân sư của chúng ta. Con của các bạn, chồng của các bạn, vợ của các bạn, con của các bạn cũng vậy. Chính nó mà bắt buộc bạn phải học nhận, bắt buộc bạn phải lao động, bắt buộc bạn phải chịu đựng bị người ta đè đầu 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng một ngày để đổi lên miếng cơm manh áo. Độ nhịp trì tâm. Để hiểu. Để hiểu nguyên lai bổn tánh. Và rõ cái sự sai lầm của chính mình. Thiên hạ nói tôi tham, nhưng mà tôi nói tôi không tham. Và tôi thanh tịnh rồi, tôi chấp nhận trong hoàn cảnh, nên thấy tôi tham rõ ràng. Phải tham, bắt buộc phải tham. Ông tham lấy gì đủ nuôi mấy người kia? Ông tham lấy gì có sự chia sẻ? Ông tham lấy gì có đắc đạo ở tương lai? Người ở cảnh đời thì tham vật chất, mà từ sự tham vật chất và mê chấp đó, và giải thoát được cái mê chấp và cái tham đó, thì chúng ta bước qua vào đạo. Chúng ta cũng ở trong cái mê chấp và cái tham đó, rồi chúng ta mới đi tới chỗ quân bình. Tham cả cả không vũ trụ, chu du cả cả không vũ trụ, rồi các bạn mới tiêu giáo, mới khỏi cực lạc. Cho nên học đạo là vô cùng. Chúng ta đã qua rồi, quá nhiều cơn thử thách, chúng ta mới thấy sự thể xác này là tập. Vợ con chồng vợ ở thế gian cũng là phương tiện cho tâm thức tu học. Chúng ta đã nhập môn rồi, chúng ta đã thấy rõ phải học, phải học, phải chấp nhận. Từ cái xấu biến nó thành tốt, từ đống rác thành hữu dụng, cần gì phải chạy đâu, cần gì phải đổi thay hoàn cảnh nữa. Trong một hoàn cảnh này mà quán thông là được. Đời đi học các bạn cũng học nhất nghệ tinh nhất thân linh. Cái nghề làm chồng, học nhẫn, học hòa, biết sửa tâm, sửa trí, đi lên cũng là món quà quý cho xã hội, nhân quả ở tương lai. Cái nghề làm vợ, trở nên người vợ quý hiền, cũng là món quà quý chúng sanh. Cho nên chúng ta học rất nhiều, bắt buộc phải học. Tình cảnh nó tới tập, cũng như sống do, càng ngày càng dồn dập cho đến nỗi tôi đành phải chịu, bỏ tay học nhập. Khả năng của các bạn phấn đấu và cảnh đạt, khả năng các bạn có thể kiếm đồng tiền nuôi thân, nhưng mà cái khả năng cuối cùng là giải thoát, thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên từ ngày các bạn bước vào tu vô vi, các bạn đã nghe người truyền giáo trong thực hành và đã học nhận học quả đồng đi với các bạn từ giờ phút khắc. Rồi ngược lại các bạn lại đồng đi với người truyền pháp, các bạn thấy các bạn đang tiến hay thực lực, các bạn xác nhận được tiến rồi. Tôi càng tiến tôi càng thấy tôi trì trệ, tôi càng tiến tôi càng thấy tôi càng ngu muội, đó là đại phước đó các bạn ơi. Nhiều người ngoan cố ôm cái tánh độc tài ngu muội mà cho ta là phải. Còn cái này khác, các bạn càng tu các bạn thấy càng ngu. Các bạn tác được thi thơ các bạn thấy càng ngu độn, và chưa vơ được cái gì lại càng phải sửa. Nhiều khi các bạn chán cái đạo, trời ơi đạo gì mà không giúp tôi cái gì hết, nhưng mà chính các bạn chưa chịu học, cho nên rốt cuộc rồi các bạn chỉ trách các bạn mà thôi. Vì chữ nhẫn trong đó nó nhiều cấp bậc, mà qua lơn lao, qua sống độc, mà nhẫn tới toàn diện mới thấy đạo màu. Cho trên đường các bạn đi, trong một năm đồng đi với tôi, chúng ta đập học không ít, và cũng chả có cái gì phải tốn hao và lo nghĩ. Sự màu nhiệm của trời đất, người thế gian không có thể tưởng tượng, không có thể nghĩ ra được điều này. Ngày hôm nay, giờ phút này, âm thanh tôi đang truyền cảm trong tâm thức của các bạn, và sự cảm ứng đầm dự sự thăng hoa nung nấu của các bạn đang đồng hành trong giây phút thiêng liêng tu thiền của chúng ta đây. Chúng ta ôm lên nhau, chúng ta sông sung sướng đi từ kiến thức này tới kiến thức nọ. Chúng ta đã mở tâm mở trí, và chúng ta chấp nhận rằng đây là trình độ của tôi. Ở tới đây tôi mới hiểu, tôi mới biết, tôi mới quý yêu cái nhẫn quả, rồi tôi mới quý yêu tất cả chúng sinh. Tôi mới quý yêu nền đạo căn bản trong tâm thức của tôi. Và tôi giữ lên, tôi giữ lên nó, để một ngày nào sự cấu trúc quy nguyên nó mới trở về với luật quân bình sẵn có mà tôi đã hằng ao. Trời đất đã thương yêu tôi và xây dựng cho tôi. Ngày hôm nay tôi có một cơ cấu duyên dáng vinh hạnh như cả cả không vũ trụ này, để đồng dự trong giờ tu học thiên lý, để biết đâm cha trả, để biết mùa cõi, để biết chư thánh, chư tiên, chư Phật, để biết Quan Âm đã thương độ tâm thức của tôi, đã biết Đức Di Lặc Long Quai giáo chủ đã vì tôi khu khổ ban thương không ngừng. Cho nên tôi quý yêu vô cùng. Càng quý yêu thì càng dòm lại được chính tôi. Lỗi tại tôi, trì trệ, siêu dục, thiêu hạnh, dũng trong thanh tịnh và sáng suốt, dũng trong buông bỏ tất cả những sự bám víu, bám víu mới là dũng. Còn ôm không phải dũng. Ngày nay tôi hiểu gì? Dũng là anh hy sinh. Đến khi mà tôi đạt được chữ dũng rồi, tôi thấy gia đình tôi nó phát triển, con tôi có chữ dũng thương đạo của tôi, vợ tôi có chữ dũng tương đồng với tôi, chồng tôi có chữ dũng tương đồng với tôi, chúng sanh đều có chữ dũng. Tôi ở trong vườn hạnh cao đẹp, tôi không còn lo âu nữa lấy gì có kinh nghiệm. Tôi chỉ giữ lấy sự thanh tịnh và sự sáng suốt để tôi thăng hoa. Trong giây phút thiên liên sáng suốt, cô bài trên đã ăn đổ cho tôi. Bộ đầu tôi được chăm điểm giúp lắm tiến lên. Sự cảm giác tiến tôi vô cùng không giới hạn. Tuần trước tôi đến đây, tuần này tôi lại đến kia, tuần sau tôi lại phát triển nữa, rồi từ giờ phút khác đều phát triển. Tôi mới thấy rằng cái luật vô cùng chưa đựng của Thượng Đế đầy đủ hết sức, phát triển đến đâu có chỗ chưa đến đâu. Cho nên người thế gian ngược lại muốn mưu cầu Thượng Đế ăn ban, muốn mưu cầu chư thật, chư Phật, chư tiên hướng độ, nhưng mà tâm không mở, không khác gì bầu trời đóng cửa. Cho nên tâm các bạn mở đi, mở rộng đi, quên cái chỗ eo hẹp này, mà để cho nó sống thẳng, nó rơi vào điểm thanh tịnh nhẹ nhàng nơi rộng đó, các bạn mới được giải thoát toàn. Một giây các bạn nhắm mắt là các bạn trụ tập rồi. Thả lỏng đi, tâm tâm tại thế không ôm theo nữa. Tâm tâm tại thế là những bài thi để chúng ta qua, mà chúng ta đã dự thi học bài và trả bài mở tâm tánh. Ngày nay chúng ta thích, chúng ta ôm cái thức sở hồi sinh thế ra đi là đủ rồi. Cho nên cái cơ duyên tốt đẹp đã về với chúng ta huynh đệ tỷ muội, nhóm này tới nhóm nọ đã đầm thức, huynh đệ tay nắm tay đưa hộp tiên hoa xây dựng lẫn nhau trong đêm thiền, thì chúng ta có một thiền đường lớn rộng miễn phí. Nhưng mà kỳ thật Thượng Đế có thâu tiền. Tiền chúng ta là gì? là cái công chúng ta đã cắt bạn. Cái công các bạn tu nhiều chừng nào thì các bạn được đấm tiền nhiều cho Thượng Đế. Công các bạn càng nhiều thì đấm càng nhiều Thượng Đế, thì các bạn được học lớp cao hơn. Mà các bạn không có trả tiền thì không có lớp cao. Tiền của Thượng Đế là cái công của các bạn đó. Mỗi đêm các bạn chịu tu, mỗi ngày các bạn biết nhắc lấy tâm hồn, ta phải tu, ta phải quan tâm, ta phải hòa cảm, ta phải thương yêu, ta phải biết xây dựng. Đó là cái hạnh trì của các bạn lại được tiến triển. Cái công của các bạn là cái tiền đóng vào trường học siêu nhiên của Thượng Đế. Cho nên chúng ta đều ở trong định luật vay trả tu học rõ ràng. Ở thế gian chúng ta phải trao vặt mạnh giấy, còn ở thiên đàng chúng ta phải dùng tâm thức, phải dùng công phu, công quả, công trình. Đó là tiền của các bạn đó các bạn. Các bạn thường thực hiện được công phu, công quả, công trình là các bạn đã đóng tiền cho Thượng Đế. Các bạn an tâm lo tu đi, chư tiên chư Phật sẽ dìu dắt các bạn. Càng đóng nhiều tiền thì càng nhiều vị thần lực được chuyển giải cho các bạn và độ trì cho các bạn tiến hóa. Luồng điện đó nó hóa giải và để cho các bạn tâm tâm tương ứng và mở trí ra, khai minh thị rõ ràng. Cho nên đừng có nói rằng tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không đóng cái khoa học này, ông Thượng Đế ông dạy tôi. Các bạn ai không có công hết, có biết công phu, có biết công trình thì các bạn thực hiện được công quả. Đó là cái công, là cái tiền của các bạn đóng cho Ngài. Ngài sẽ thương để cho các bạn trở về với bên gia. Cho nên các bạn không có nên mua vật chất mà để tôi cúng ông trời, ông trương trời đổ tôi không được. Tôi phải lấy công trong tâm tôi. Nếu các bạn không dụng công không bao giờ mở trí. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại được nghiên cứu thêm một giai đoạn giải thoát từ đời, giải thoát đạo, giải thoát trong điển giới, mới trở về thanh tịnh toàn. Hỏi chứ từ nào giờ tại sao ông Tám không nói, không phân tập, phân rất nhiều. Cũng băng này phân chút, cũng băng cái phân chút. Hôm nay kết luận lại,
để các bạn thấy,
phải đi như vậy. Nhưng mà trình độ các bạn chưa đến, câu hỏi và nhu cầu các bạn chưa có, thì có đưa các bạn cũng thành ráng mà thôi. Cho nên ngày hôm nay nó đã có một phần trình độ cần biết điều này. Cho nên tôi mới phân tập thêm. Tôi hy vọng rằng kỳ tới đây các bạn sẽ có nhiều sự cần biết hơn. Tâm thức các bạn cần học hơn. Thì không nên ngại ngùng và cho tôi những câu hỏi đó, để tôi tìm cho các bạn. Tôi là người đã phát đại nguyện, hy sinh vì đạo Phật, để cho mọi người có cơ hội để tự quán thông. Thì những cái bài vở mà các bạn đưa đến đều là quý giá đối với tôi cả. Thì tôi là người đồng hành, đồng học với các bạn, và đem lại những gì tôi đã và đang học, truyền cảm cho các bạn. Cho nên chúng ta không nên ngần ngại trong tinh thần xây dựng. Chúng ta đã kể với nhau rằng huynh đệ một nhà đâu có gì xa cả. Thương yêu xây dựng với nhau thì chúng ta đóng góp cho nhau, không có sự ti hiềm che giấu như cảnh đạo, không có tâm thần yếu hèn như người đời trong mê chấp. Rồi cho ta là phải, khinh thị người khác. Cho ta là khôn, cho người khác là khùng. Cũng không được. Mình đã ôm cái khùng bất minh, làm sao chê người khác.
và mong tất cả mọi người đều khùng, đâu có được. Cái câu này nó quá nặng. Cái câu này tự trói buộc tâm các bạn mà thôi. Cho nên khi mà các bạn tu về gia can có chửi mắng các bạn, các bạn không nên ghét họ, cảm ơn họ và mong sao cứu họ để thoát cái bệnh nan y hiện tại. Họ xuất khẩu ước mong người khác khùng điên là họ sẽ khùng điên ở tương lai. Cho nên chúng ta nên cầu nguyện và giúp đỡ cho họ để họ tránh cái cảnh đau khổ về già. Chuyện thương đây là mắc phạt không thấy. Ngài nói được chuẩn y phạt một tiếng thôi, nhưng mà bao nhiêu năm sau mới xảy ra, chứ không phải xảy ra bây giờ. Có thể xảy ra ở địa ngục, có thể xảy ra ở giữa đường đi của cuộc hành hương của các bạn, không được trọn lành. Cho nên cái phạt của Thượng Đế nó rất mầu nhiệm và không bao giờ cho chúng sanh biết trước. Chỉ có người tu tự thức mới thấy rõ rằng ta đã có lỗi với Thượng Đế. Ta là người phản đạo, chính ta là người phản ta. Quan trọng vô cùng. Lúc đó mới cảm thấy, cảm thấy sự sai lầm, cảm thấy sự phản trắc của chính mình, tạo cho mình mất quân bình. Tiến tới một bước lùi ba bước vì cái bản chất chưa dứt khoát. Và ở trong sự nghi ngờ bất chánh, phạm thượng không hay, quên mình không biết, đau khổ của vụ tan rã thành bồn nhơ nước tiểu, lúc đó mình hiểu thế nào. Cho nên chúng ta là người tu ước nguyện giải thoát, phải giải thoát tất cả những tánh hư tật xấu đó, phải sống trong đó mới giải thoát, phải nếm cái mùi đó chúng ta mới giải thoát. Cho nên các bạn ngày hôm nay làm cha làm mẹ đã nếm qua rồi, nên thanh tịnh đi, phẳng lặng đi, để hưởng và hiểu nhiều hơn, sáng suốt hơn, thấy rõ cái luật của Thượng Đế có chút xíu mà chúng ta bị đầy bao nhiêu ngàn năm tại đây. Cho nên hôm nay chúng ta rất vui huynh đệ tương hội tham thiện chung, tự thức minh giải, hỗ trợ lẫn nhau trong chu trình tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.